Bây giờ cái vấn đề mà Kinh Du Lan đó thì quý vị đọc xong cái phần này, tôi chỉ nhắc lại cái cốt truyện mà thôi. Quý vị thấy rõ trong những cái đoạn mà quý vị để ý trong này nè, là Ngài Mục Kiền Liên sau khi mà Ngài theo Phật được một tuần lễ thì Ngài chứng quả A-la-hán. Và khi chứng quả A-la-hán rồi đó thì Ngài có thiên nhãn. Bây giờ tôi hỏi quý vị, khi mà quý vị bắt đầu chứng quả mà quý vị có thiên nhãn được, mà quý vị đã bị cha mẹ mình mất lúc mình chưa chứng quả, thì cái điều đầu tiên quý vị sẽ dùng cái thiên nhãn để tìm ai? Tìm coi mẹ mình bây giờ tái sinh nhiệt cõi nào, đúng không quý vị? Rồi kế đó tìm tới cha, rồi mới kế tìm tới ông bà, rồi tới cháu con của mình, đúng không quý vị? Thì Mục Liên không hoài cái chuyện đó, Ngài mới soi tới, Ngài tìm thân mẫu của Ngài có ở đâu. Thì cái điểm tôi cần chú ý một cái điểm thế này: Hòa Thượng Cua là một vị tăng ở miền Bắc Việt Nam, mà Ngài, quý vị nghe cái chuyện Hòa Thượng Cua quý vị biết rồi thì không cần nói một thời giờ, mà Ngài khi mà mẹ của Ngài ruột Ngài đánh Ngài vì bà đi bán chợ mà bà mua về mấy con cua, bà nói mẹ rủ mấy con cua ở trong cái lu á, khi mẹ đi bán về con đem mấy con cua con giả ra để nấu bún riêu, tại Ngài ngoài Bắc thì nấu cua và riêu. Nhưng mà Ngài tới giờ 9 giờ thì Ngài nhớ lời mẹ dạy bà thì đi bán ở dưới chợ đông, thì Ngài mới ra cái lu về sau bắt mấy con cua lên, và Ngài bắt đầu Ngài để mà đem giết mấy con cua để mà giả ra lại để mà nấu bún riêu, giả sẵn để cho bà về bà nấu bún riêu. Thì bắt đầu giả con cua đầu tiên thì nó dãy dụa, nó khóc, Ngài thấy lòng từ bi, Ngài không giết thì Ngài đem bỏ mấy con cua xuống dưới cái ao trước nhà. Sau đó tới trưa bà mẹ bà gánh đồ gánh về, bà hỏi riêu cua đâu, là không thấy. Nó dạ con thấy mấy con cua con giả, nó khóc tội con xả rồi. Thì trong cơn đói giận bà xách đồng gánh bà rượt bà quýnh cái thằng con trai duy nhất, và tao đánh mày chết. Cái câu nói của người mẹ tao đánh mày chết có nghĩa là nói để mà hăm dọa thôi. Quý vị cũng thường hâm tao đánh mày chết, có không quý vị? Nhưng mà nói không phải là biết đánh, nói để mà mắng yêu và mắng cái không nghe lời thôi. Nhưng mà rồi bà rượt thì cậu bé nghe nó đánh mày chết thì cậu bỏ cậu chạy. Cậu lúc đó mới khoảng chừng 10 tuổi và cậu chạy thì bà chạy không lại. Và cứ cậu cứ chạy riết mà bà cứ rượt rồi bà phan cái đồng gánh, thì cậu quảng cậu chạy, cậu không dám nhìn lại, cậu chạy riết tới hồi cậu hết chạy nổi thì cậu đi lạc. Và cậu đi lạc đến một cái ngôi chùa, và ngôi chùa đó nhận cậu vào trong làm chú tiểu. Và từ đó cậu tu như vậy đồng rã cho tới khi mà chú tiểu là lên đại đức. Thì sau cùng ông hòa thượng ông mất và cậu lên trụ trì cái chùa. Thì sau khi lớn thì cậu nhớ là ngày đó tháng đó mẹ của mình ruột mình đi, và mình muốn về tìm mẹ để coi mẹ mình sống chết để đem về chùa mà nuôi trả hiếu. Thì cái vị hòa thượng đó mới đi tìm. Thì đi về cái quê cũ thì người ta nói cái bà già này nó cách đây 20 mấy năm nó bả rượt thằng con, vậy nó cái gì cái vụ mà nó không có chịu mà đã đâm mấy con cua để mà làm riêu rồi thằng nhỏ nó chạy mất, rồi bả buồn quá. Rồi phần nữa thì bà không có chồng, chồng mất rồi mà đứa con duy nhất thì nó bỏ đi, bà không tìm được. Bà mới ra ngoài đầu đường và làm một cái gánh bán nước trà, trà quế để mà hy vọng ngày nào thấy thằng con đi qua. Hằng ngày bà đều hỏi có ai thấy thằng con, tôi thấy con không thấy. Và ròng rã 25 năm thì bà cụ bây giờ đang bán nước ở đầu đường, bà cụ lúc này cũng già yếu lắm rồi. Thì ngày sau đó ngày mới hỏi bà cụ, cụ có con cái gì không mà bán rồi mà 70 mấy tuổi vậy? Thấy ông cụ mới nói vậy, tôi nay được 75, hỏi sao cụ không nghĩ mà để con cháu nuôi nó. Tôi có thằng con trai độc nhất, 25 năm về trước tôi đánh nó vì nó không có nghe lời tôi để mà giết mấy con cua, rồi tôi nói tôi giết nó sợ nó chạy, rồi tôi chạy không kịp giờ nó đi lạc. 20 mấy năm nay trông chờ để gặp con, để mà trước khi chết cũng nhắm mắt mà không biết con tôi nó còn sống hay chết. Thì ngài biết đây là mẹ của mình, cho đó ngài mới nói thôi bây giờ tôi thì cũng mồ côi mẹ hồi nhỏ, bây giờ tôi có cái chùa tôi làm trụ trì, thì bây giờ nếu bà cụ về chịu về chùa rồi ở trong chùa với tôi thì tôi nhờ đàn na tính thí phật tử của tôi mỗi một ngày làm mỗi về cả ngàn người, thì tôi nhờ người ta nhắn tin coi có tìm được con của bà không. Rồi bà hỏi vậy, ở vậy thì tôi làm gì, tôi mang cái tội mà ăn của đàn ra tính trí, tôi đâu có dám không. Bà vô đó thì tôi giao cho bà cái nhiệm vụ đó là bà quét lá đa ở chùa, và đồng thời bà đánh chuông đại hồng chung lúc 4 giờ chiều để cho đại chúng chuẩn bị công phu, và 4 giờ sáng đánh để người ta dậy, người ta tụng lăng nghiêm. Ngoài ra đó bà ăn uống đó, thì bà ở dưới bà ăn, bà coi chư tăng mà ăn cái đồ nào mà họ ăn là họ không hết là bỏ thừa, là coi đồ ăn mà nấu mà nhà bếp nấu mà chư tăng ăn không hết thì bà ăn dùng mấy cái đồ thừa của chư tăng để cho tôi khỏi bị tội, tại vì tôi làm trụ trì mà chư tăng ăn không hết á tôi bị mang tội. Bà nói là tưởng gì vậy, cái đó là được, tôi lâu nay tôi cũng già cả, tôi bán nước trà cũng không có đủ sống, thật toàn là ăn coi như gạo hẫm cơm hiêu không à. Thì bây giờ bắt đầu ngày mới đưa bà về mà cái hay của ông thầy này là ông không bao giờ ông nói ông là con. Bởi vì biết tại sao không? Khi mà nếu mà nói là con á thì cái bản ngã của cái bà già này bà nổi dậy, và bà tao là mẹ của trụ trì, thì từ đó bà sẽ không coi chư tăng trong chùa ra cái gì, bà sẽ lộng quyền và bà sẽ đọa địa ngục, đúng không quý vị? Do đó bà lão này vô biết thân phận mình là ăn nhờ ở đậu ở đây để chờ ông hòa thượng mỗi một rồng mà ông kêu có ai biết được đứa con này không. Hồi xưa nó không có điện thoại, không có internet, thầy ăn cơm được cái 4 giờ sáng bà dậy, bà đến chuông chiều, bà đến chuông giờ bà quét lá đa, và đồng thời bà không dám không hát mà bà sống như cái người mà rất là coi như là hạ mình để mà ẩn dương lương Phật. Bà ăn cơm dư của chư tăng ăn còn dư, bà lộn bà ăn tô canh nào chư tăng còn, bà cũng xuống bà thường ăn cho hết đi để tạo phước. Cho tới ngày kia thì hòa thượng ổng mới có cái lệnh vua mời vào triều để mà chúc thọ cho hòa thượng với làm cái lễ an vị Phật cho triều Nguyễn. Thời gian đó là vua triều Nguyễn ở ngoài Trung, thì ngài từ ngoài Bắc ngài đi vô trong miền Trung thì ngài đi cũng phải cả 2 tuần mới tới, để đi vô để làm lễ. Thì ngài mới dặn lại đệ tử, ngài nói ở nhà đó nếu mà tôi đi vắng cái bà già mà đến chuông với cái bà già mà quét rác, bà già mà chuyên môn ăn cơm thừa canh cặn của đệ chúng, nếu bà có qua đời đó thì nhớ cứ mua hồn rồi cũng tẩn liệm bà, mà nhớ đừng có đẩy nắp, chờ tôi về đó rồi tôi mới làm lễ là nhập quan để bà đó thôi. Rồi tôi làm lễ nhập quan rồi tôi đi chôn. Thì chân thân chúng bà nói bà thượng giảng gì kỳ với bà lão này, thấy bà ăn còn khỏe, bà ngủ còn khỏe mà bà đâu có bệnh gì, ông này ta dặn hờ. Rồi ngày đi được tuần thì ở nhà bà tự nhiên là bà chết, bà ngủ rồi bà chết. Sáng đại chúng không thấy bà lên đến chuông, xuống dưới cái nhà bếp với cái chài, cái chỗ mà cái trái của cái bếp chùa thì thấy bà ngủ mà chết rồi. Thì tăng chúng mới thương rồi mới gom tiền lại trong xóm là xin đóng cái hồn, rồi bắt đầu bỏ bà lên. Nhưng mà bỏ được 2 ngày thì tăng chúng nó đợi để vậy nó thúi sao. Thì tăng chúng chờ cái ngày thứ 2 được không được, thứ 3 là phải đẩy nắp và tự động tăng chúng làm lễ nhập quan rồi đóng nắp quan tài. Nhưng mà để đó là chờ hòa thượng về chôn. Thì sau khi 10 ngày tới 3 ngày, tức là hòa thượng đi 7 ngày tới 3 ngày sau 10 ngày thì hòa thượng trở về. Sau khi đi vô trong miền Trung để làm lễ cho nhà vua rồi trở về. Trở về thì ông nói ta đã dặn các ngươi là bà lão thì có cái gì đó thì chờ ta về, tại sao lại đóng nhập quan rồi bây giờ làm hư chuyện của ta hết. Thì lúc đó hòa thượng mới đánh chuông, biểu đến đóng chuông Bát Nhã đi, tụ họp hết tăng chúng trong chùa, lúc đó khoảng chừng 200 người, và đánh mời hết bà con ở trong cái làng này lên đây, lên đây. Để cái hòa thượng mới nói quý vị có biết cái bà già nằm ở trong hồn này là ai không? Nói dạ không biết. Thì biết cái bà này hòa thượng dẫn ở đâu về, bà bán nước chè ở ngoài cái ngõ đầu xóm gì đâu đấy. Bà này chính là mẹ ruột của ta. Thì ta ngày đó tháng đó ta vì không có chịu giết mấy con cua, mẹ ta giận, mẹ ta đánh ruột, ta chạy vô chùa ta đi lạc. Sau này ta biết bà ta đem về, thì trong chùa mới ồ lên nó chết rồi, lâu nay con đâu có biết mẹ của hòa thượng, con sai bà làm này, con sai bà làm kia, con tổn đức chết. Thì hòa thượng nói ấy, vì ta sợ mẹ của ta không được giảm sanh, ta sợ của mẹ của ta không được siêu thoát, bà ngã mạng vì có con làm trụ trì, thành ra bà sẽ coi như coi thường tăng chúng, do đó ta mới không cho bà biết thân phận. Thì bây giờ sắp 3 cây nhang, nếu quả thật lời Phật không sai, một người mà bà mẹ mà sanh một đứa con mà tu hành chân chính, chưa nói chứng quả nha, tu hành chân chính giữ giới thanh tịnh, ta thì chưa chứng quả, Nhưng mà ta từ khi ta vào chùa tới giờ lúc 10 tuổi bây giờ ta chưa có phạm ngũ giới, ta chưa có phạm cái thập thiện giới, mà ta chưa có phạm tỳ kheo giới nữa, thì lời Phật không sai. Thì nội cái công đức này đủ cho mẹ ta lên cõi trời. Nếu lời Phật Thích Ca không sai, nguyện cho cái hồn này nó bể làm ba mảnh. Ngài nói vừa xong thì bể ba mảnh, và bà cụ ở trong hồn mặt mày rất là đẹp. Thì do đó cái tích nó kêu Hòa Thượng Cua. Và cái chuyện này ngoài Bắc truyền tới bây giờ. Thì chỗ này thầy muốn trở lại, có nhiều Phật tử không biết mới đến chùa, thì thầy mới nói, nhưng mà thầy đã giảng nhiều lần rồi. Thì một cái ông Hòa Thượng chưa chứng quả mà công đức tu hành giữ giới thanh tịnh, người mẹ được lên cõi trời. Mà như vậy một Kiền Liên tu hành chắc chín không quý vị? Chứng quả chưa? Chứng A-la-hán. Ông Hòa Thượng thì chưa xuống địa ngục được. Thành ra ông này mới nói xin, nếu quả thật lời Phật không gian dối, xin cho cái hồn này bể ra. Nổi cái công đức con tu hành giữ giới thanh tịnh thì bể ra. Như vậy tại sao một Kiền Liên đã tu hành chứng quả A-la-hán mà bà một Liên Thanh Đề lại không được thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ, mà phải nhờ sức của Đức Phật và 10 phương tăng? Đố quý vị tại sao? Hả? Tại sao vậy? Hả? Hả? Bà Thanh Đề lúc đó bà đâu có biết đâu. Tại vì ngài Mục Kiền Liên á, lúc đó là một cái người giáo sĩ Bà La Môn, bạn với ngài Xá Lợi Phất, không có theo Phật. Thành ra khi mà ông bỏ ông giáo chủ Bà La Môn, ông theo đạo Phật đó, thì bà cũng không có thích ông. Bà ghét Đức Phật lắm, chứ không phải bà thích Đức Phật. Thành ra do đó cái điểm này quý vị cần để ý. Sở dĩ bà Mục Kiền, cái bà Mục Liên Thanh Đề mà bà đỏ là vì sao? Khi mà ngài Mục Liên theo Đức Phật rồi đó, bà mới quán Phật. Tại vì lúc đó Đức Phật Thích Ca mới có 5 đồ chúng, 5 anh em của ngài Kiều Trần Như. Đức Phật mới có 30 mấy tuổi, trong khi đó đó cái ông giáo chủ Bà La Môn là 180 tuổi, và ông có tới 1000 đồ chúng. Mà ngài Mục Kiền Liên lúc đó là coi 500 đồ chúng, ngài Xá Lợi Phất coi 500 đồ chúng. Bà nói cái thằng Mục Kiền Liên nó ngu hơi là ngu, nó theo cái ông Cồ Đàm chỉ có 5 đệ tử, mới có 31 tuổi, trong khi đó cái ông giáo chủ Bà La Môn này 180 tuổi và có tới 1000 đồ chúng, một mình nó coi tới 500 người đệ tử. Nó bây giờ đi vô nó lại cái ông Cồ Đàm để là nó làm cái người mà không có đệ tử nào hết. Lúc đó ngài Mục Kiền Liên mới đi tu bà dẫn, và bà mới chạy vô trong đó, bà gặp một Kiền Liên và nói bà muốn cúng dường trai tăng. Bà nghe nói cúng dường có phước, bà mới mời trai tăng về ở ngay chỗ mà nhà của bà cúng trai tăng. Thì một Kiền Liên lúc đó tưởng mẹ mình có cái lòng thâm kính tâm bảo, nhưng mà không ngờ bà làm thịt chó bà đãi cho chư tăng. Ví dụ thầy nói không, nhưng mà chư tăng không có Phật biết, thành ra là không ai ăn đồ đó hết á, mà chỉ lại là có 2 người làm thịt chó để mà phá hoại chư tăng. Cái thời Phật còn tại thế là bà Mục Liên Thanh Đề, và cái thời Phật nhập diệt rồi cách sau 1700 năm là có ngài Tế Công là thầy của vua gì hả? Vua gì quý vị nhớ ở trong cái kinh mà Lương Hoàng Sám, Lương Võ Đế. 2 cái người đó là làm thịt chó để mà phá chư tăng. Thành ra một cái người thì đỏ làm ngạ quỷ, một người thì đậu làm con mãng xà dương. Giờ thầy nói không, rồi sau này chính ngài Tế Công phải làm cái danh tế sám hối, bắt Lương Võ Đế sám hối, rồi bà coi như là hy thị vợ của Lương Võ Đế mới thoát. Còn tại vì sao? Bây giờ tôi nói xin lỗi nha, nếu mà bây giờ nó cô Hồng Đức, cổ là tu, cổ tu giữ giới thanh tịnh, mẹ của Hồng Đức á, là bà Liễu Sanh, tôi thí dụ thôi, hay là tôi nói thí dụ thầy Tuệ Minh, cho tới chừng 40 năm sau tôi không còn đi nữa, ông trở lên là cái người đại sư huynh, ông coi cái hệ thống này. Mẹ của thầy Tuệ Minh lúc đó là vô làng ở, thấy không, bà lại ngã mạng, bà lại làm thịt chó, bà đãi hay bà làm những cái gì mà cho những chư tăng ở trong này ăn, tại bà ngã mạng rồi bà ghét bà làm vậy là bà. Thì bây giờ thầy Tuệ Minh có tu chính cái gì thì bà mẹ vẫn đọ, hiểu chưa quý vị? Mà bây giờ bà gây thù gây quán với chư tăng thì phải làm sao? Thì Phật mới nói là mời hết, tại khi đó Phật mới mời tất cả là rài tháng rằm tháng bảy là ngày tự tứ, 10 phương tăng đều hội tụ về. Người thì thiền định sinh khê là lên trên núi, người thì chứng được tứ phần đạo quả, thánh tăng, ngày đó thánh tăng đều hội về. Thì những người mà lâu nay bà một kiền liên, bà mẹ một kiền liên mà cho thịt chó, thì bây giờ đó phải mời những người đó về và chính ngày một liên dẫn cái thằng hồn của bà Tứ Diệu Địa Ngục lên sám hối, phải không? Sám hối rồi chư tăng họ mới chú nguyện và họ tha lỗi cho. Thành quý vị nhớ là chư tăng An Phật nói là khi mà nhận xong thì phải chú nguyện đựng thần, đúng không quý vị? Hồi hướng tha lỗi cho cái bà Mục Kiền Liên thì lúc bà bay. Thành ra cái câu đó quý vị mới nhớ cái cuối cùng, mà sau khi mà làm xong cái đó thì quý vị nhớ nè, sau khi mà chư tăng ăn cái đồ cúng của Mục Kiền Liên rồi chư tăng xá tội cho bà, thành cái ngày đó kêu là ngày gì? Xá tội vong nhân, tức là những cái người mà gây tội với chư tăng, bây giờ chư tăng về tha thứ xá tội, hiểu chưa? Cái ngày đó là ngày xá tội của bà Mục Liên Thanh Đề, để chúng xá tội bà cái tội làm thịt chó thì bà mới siêu. Ngay ngày đó bà siêu rồi thì lúc đó quý vị nhớ nè, mẹ Mục Liên cũng trong ngày ấy kiếp khổ về ngạ quỷ được tan. Mục Liên bạch với Phật rằng: mẹ con nhờ sức thánh tăng hỏi nàng là ai. Thánh tăng không phải là sức của mấy ông kia, là sức của con. Lại cũng nhờ quay thần Tam Bảo, thánh tăng cũng như là lúc thầy Tự Minh đó, khi mà mẹ ổng được lên đó, lên cõi Phật rồi đó, lên cõi trời rồi đó, thì ổng nói: mẹ con nhờ sức thánh tăng mà con tu hành chân chính, con là thánh tăng nên con mới biết mẹ con đó. Lại cũng nhờ quay thần Tam Bảo, tức là mẹ con nhờ sức thánh tăng là sức của mình, lại cũng nhờ là cái giới thứ hai rồi, thành ra sức chính là sức của Mục Kiền Liên, mà lại cũng nhờ quay thần Tam Bảo đã tha thứ tội cho mẹ con. À, nếu bằng chẳng thì nạn khổ khó ra. À, nếu mà chư tăng không tha lỗi thì bây giờ có tu cách mấy cũng không có ra. Nhớ nha, trong này nó có hai cái dế. À, mẹ con nhờ sức thánh tăng, tức là ông nói trước khiêm nhường, chứ ông phải nói là mẹ con nhờ con tu hành mà bà mới được giải thoát. Lại cũng nhờ quay thần Tam Bảo tha thứ cái tội làm thịt chó đã cho, bằng không thì nạn khổ khó ra. Như sau khi đệ tử xuất gia là giờ quý thầy đang xuất gia đây nè, Du Lan Bồ Pháp dùng mà độ sanh. Lúc đó Phật mới nói này với ông xuất gia đệ hợp pháp: Du Lan Bồ Pháp dùng mà độ sanh, độ cha mẹ còn đương tại thế hoặc bãi đời có thể đặt không? Phật rằng: ông A Nan hỏi vậy bây giờ, sau khi bây giờ cái đời này thánh tăng mà đời sau này là cứu độ, Phật nói ta tính nói thì ông hỏi nè. Phật rằng: à, lời ông hỏi rất thông, ta vừa muốn hỏi nói là ông liền hỏi theo. Thiện nam tử là quý vị, thiện nữ nhân là mấy bà, tỳ kheo nam tử là mấy vị thầy đây, à, cùng quốc vương là mấy ông vua, thái tử là đại thần, tam công tể tướng bá quan, cùng hàng lê thứ vạn dân cõi trần. À, như chí muốn đền ơn cha mẹ, hiện tại cùng thất thế tình thâm, hiện tại cùng và thất thế là bảy đời tình thâm, đến rằm tháng bảy mỗi năm sau khi kiết hạ chư tăng hụ về, chính ngày đấy Phật Đà Quan Hỷ phải sấm sanh bá vị gom găng. Cái chỗ này phải để ý, bá là 100, vị là những cái món ngon, rồi gom găng đựng trong bình bá tinh anh, làm sao mà mình cúng được 100 món ăn thôi coi nè, thức ăn trong món trái cây trong màu, làm sao mà làm được. Chính là khi quý vị về đây 100 họ, bá tánh là 100 họ, người cúng món này người cúng có kêu quý vị phải là coi như tất cả là bà con một nhà. Người giàu thì cúng nhiều, người nghèo cúng ít, tức là quý vị phải cúng trong tinh thần luận hòa, mình tùy hỷ. Người này cúng cái trái bôn, người kia cúng trái táo, thì 100 họ trong món đồ mình phải coi như là một nhà, chứ vô đây mà chia rẽ không bao giờ cúng được cha mẹ, hiểu chưa? Nhớ chưa? Có phải là kêu bá tánh là trăm họ không hả? Thành ra phải sắm sanh bá vị, trăm họ là trăm món đó quý vị, chứ không phải là một người mà sắm. Hồi đó tôi hiểu lầm, tôi vô chùa tôi đọc cái kinh này, tôi chờ con một coi làm sao con sắm được 100 món ăn và trái cây trăm màu, không có. Đó là ý nghĩa đựng trong bình bá tinh anh. Giờ giờ tự tứ chúng ta cúng dường, giờ tự tứ là giờ gì tôi đố quý vị đó, thầy tự định tự tứ là gì? Đúng rồi, tự tứ là sám hối đó. Tự là tự mình, ra trước tứ chúng là ra trước bốn vị tăng, hiểu chưa? Cái làng này thường thường tôi không làm Bồ Tát tại vì không có đủ bốn vị, hiểu chưa? Tự là tự mình phát lồ sám hối, kêu là Bồ Tát. Tứ là có tứ chúng, rồi mình nói lên những cái lỗi của mình để cho mình sạch sẽ những cái lỗi, rồi đó mình mới thọ dụng cái bát cơm. Thật ra chút nữa đó là trước khi mà chúng tôi xuống ăn cái bữa cơm trưa hôm nay nè, cái sớ cầu siêu của an này chúng tôi sẽ cầm xuống bàn để tôi làm từ tứ cho quý vị hiểu. Lúc đó tôi ngồi trong bàn, tôi kêu thầy Thiện Minh, ông lên ông hỏi trong vòng mấy tháng qua tôi ở đây tôi có làm phiền gì quý vị không, tôi có cái lỗi lầm gì không, xin yêu cầu quý thầy quý cô quý Phật tử chỉ lỗi. Hỏi ba lần rồi tới từng ông Thiện Không rồi tới ông Thiện Như, hết dài dài tăng ni trong này cô Diệu Hiền rồi nữa, sau khi tự tứ sống hối rồi kể cả thầy Thiện Định nữa rồi, thì lúc đó mình mới có đủ công đức, tại vì mình sám hối đại chúng tha lỗi rồi, thì lúc đó mình hồi hướng á, mấy người này mới được hưởng. Hiểu chưa? Cái chuyện tự tứ là tự mình ra tứ chúng sám hối đó. Hiểu chưa? Chứ không phải là vô rồi đưa bì thư đưa vậy là sai, không phải chuyện đó, mà phải ngồi đó tự tứ xong rồi mới ăn cái bát cơm. Cũng như bữa nay cái nhỏ nào nó mới quy y thầy, con quỷ gì đó, con á tên gì đó, con đưa ba con vô trong đó thì con nói là con cúng cơm đó, thì lúc đó tôi mới đọc tự tứ, tôi nói là từ ông lên sám hối đi cho sạch sẽ, sám hối hết tội thôi, mà mình không có thấy lỗi mình kêu đại chúng chỉ lỗi, kêu là tự mình trước bốn người để mà xin sám hối rồi thì mình mới hồi hướng. Lúc đó mới nhắm mắt định thần, rồi tôi mới ngồi yêu cầu quý vị nhắm mắt định thần, tôi đọc tên những người này người này, thì lúc đó người ta mới được siêu. Còn mình bây giờ cứ đưa bao thư bỏ vô đây chứ cũng không có nghĩ gì, cái bỏ tay này chút nữa ra xài. Thành ra phải hiểu chuyện tự tứ nha, đó quý vị hiểu chuyện đó rồi đó. Thì bây giờ đó, cái này quý vị nhớ Phật nói nè, sau khi mình làm tự tứ rồi đó, cái thời Phật còn đó thì không có tự tứ, người ta thánh tăng không à, thời này phải làm tự tứ rồi mới thọ nhận rồi mới cầu hồi hướng được, hiểu chưa? Chứ không phải là vô mà làm ngang. Rồi sau khi làm cái này đó là đặng cầu nguyện cho sông đường trường thọ, sông đường là cha và mẹ, chẳng ốm đau cũng chẳng khổ chi, cùng cầu thất thế đồng thiền, tức là cha mẹ bảy đời, lìa nơi ngạ quỷ sanh về nhân thiên, đặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp, lại xa lìa nạn khổ cực thân. Môn sanh Phật tử ân cần, hạnh tu hiếu thực phải cần phải chuyên, thường cầu nguyện thung nguyên an hảo. Thung nguyên là cái chữ Hán có nghĩa là bậc cha mẹ đó, cùng bảy đời phụ mẫu siêu thanh, tức là cụ quyền thất tổ đều được siêu thanh, ngày rằm tháng bảy mỗi năm. Hồi xưa đó thì ta một lần đó là bà một liên bay lên trời, ta làm một cái là coi như đi hết rồi, còn mình ở đây á gì là phàm tăng. Thành Phật nói mỗi năm phải làm, hiểu chưa? Người ta thánh tăng người ta làm cái bay cái dèo, còn mình á là phàm tăng, hiểu chưa? Thành là ngày rằm tháng bảy mỗi năm tụi bay phải làm. Chứ tụi bay á, thay vì á, ông một chuyện đi ông đẩy cái đó, thánh tăng đẩy cái là bà coi như thanh đề lên ở tới mấy trăm triệu năm. Còn á, phàm tăng á, đẩy cái á, lên ở nhiều khi á, chưa được tháng rớt rồi. Hiểu chưa quý vị? À, thành ra quý vị phải hiểu cái câu này là phải là ngày rằm tháng bảy mỗi năm. À, vì lòng hiếu thảo ơn thâm phải đền, lễ cúng tế chí thành sắp đặt, ngõ cúng dường chư Phật chư Tăng, ấy là báo đáp thù ân, sanh thành dưỡng dục sông thanh buổi đầu, đệ tử Phật lo âu gìn giữ mới phải là thích tử thiền môn. Những người nào mà mang chữ thích là phải làm cái việc này để trả ơn cho Phật và cha mẹ bảy đời. Vừa nghe dứt pháp lan bồn, môn sanh tứ chúng thải đồng hỷ quan, một liên với bốn ban đệ tử, tức là một liên cùng tỳ kheo ni, u bà tát, u bà di, nguyện một lòng tín sự phụng hành, tức là nguyện tin lời Phật mà làm theo. Trước là đã nghĩa sanh thành, sau là cúng dấn chúng sanh muôn loài. Cái đó là những cái phần chính của cái đoạn kinh Du Lan Bồn. Bây giờ quý vị tụng vô tới cái phần thứ hai, cái phần này rất là quan trọng nè. Bây giờ mời quý vị tụng tiếp. Dạ. Yeah.